SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân để trình bày với quý vị về yếu tố luật pháp, dựa vào đó mà công tố viên có thể luận tội và kết án một bị cáo rằng có tội hay không. Mấy ngày hôm nay chắc quý vị cũng quan tâm tới câu chuyện của công dân Việt Nam, cô Đoàn Thị Hương, trong vụ án ám sát ông Kim Jong Nam là anh trai của ông lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, thì người đồng phạm của cô là City Asiad đã được can thiệp và được phóng thích, riêng cô Đoàn Thị Hương thì không. Thì dựa trên cơ sở luật pháp nào để hai người trong cùng một vụ án mà một người thì được tự do còn một người thì lại vẫn bị kẹt lại? Thì luật sư có thể giải thích lý do vì sao mà hai người đồng phạm trong một vụ án mà một người có thể được tự do còn người khác thì lại bị kẹt lại, thưa luật sư?
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS. Thì như chúng ta biết, hồi năm ngoái tòa án ở Mã Lai quyết định tiếp tục truy tố hai bị cáo là cô City Asaya là người Nam Dương và cô Đoàn Thị Hương là một người Việt Nam về tội giết người. Cái người nạn nhân bị chết là Kim Jong Nam, là người anh cùng cha khác mẹ với Kim Chánh Vân, có nghĩa là lãnh tụ tối cao ở Bắc Hàn ngày bây giờ. Thì Mã Lai là một quốc gia đi nằm ở trong cái khối Liên Hiệp Anh. Trước đây thì Mã Lai cũng là thuộc về thuộc địa của Anh Quốc và sử dụng hệ thống thông luật của Anh cũng như nước Úc của chúng ta ở đây. Thì trong cái hệ thống thông luật, cái tội trạng mà hai người đã bị cáo buộc đó là tội giết người, thì công tố có trách nhiệm chứng minh đầy đủ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là hành động giết người. Thì trong cái vụ án này, cái hành động giết người ở đây là cái hành động mà hai cái cô này cầm tay bôi lên mặt của ông Kim Jong Nam. Và cái thứ hai là cái ý chí hoặc là ý định giết người, có nghĩa là công tố viên phải chứng minh được là khi hai cái cô này làm cái việc này đó, hai cô chẳng những làm cái việc đó mà còn trong lúc làm việc đó là có ý định để mà gây đến cái chết cho ông Kim Jong Nam. Thì cái yếu tố thứ hai là chứng minh cái ý chí giết người đó, đây là một cái yếu tố mà luật sư của cả hai bị cáo phản đối rất là mạnh mẽ, và họ đều lập luận rằng cả hai cô này đều không có ý định giết người, mà hai cô là bị lừa, bị tình báo của Bắc Hàn lừa tham gia vào một cái trò chơi truyền hình thực tế. Và vì lý do đó là họ lập luận và họ phản bác tới cùng cái cáo trạng giết người mà công tố viên đã đề đạt ra. Nhưng mà chỉ mới cách đây vài ngày thì bỗng nhiên bên công tố viên quyết định rút lại cáo trạng đối với một người, đó là cô gái Nam Dương, cô City Asia. Trong khi đó thì cái vụ xử của cô Đoàn Thị Hương cũng vẫn sẽ tiếp tục, và trong vài ngày tới thì cô Hương dự kiến là sẽ phải ra tòa làm nhân chứng.
Thưa, cái mấu chốt vấn đề như thế này, thưa luật sư, như vậy ta có thể hiểu rằng là cái cô City Asia, cô được chứng minh là cô không có ý định giết người, thì không khác gì nói rằng là cô Đoàn Thị Hương có ý định giết người sao?
Vâng, thì cái câu chuyện này nó như thế này, khi mà công tố viên nói với tòa đó là họ rút lại cái cáo trạng đối với cô City, có nghĩa là họ không tiếp tục truy tố, thì dĩ nhiên là tòa sẽ phải tuyên bố trả tự do cho cô City, và bây giờ thì cô City đã trở về Nam Dương rồi. Họ không có cho một cái lý do rõ ràng và cụ thể nào hết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Tommy Thomas của Mã Lai thì có nói với báo giới rằng cái lý do chính là họ, chính quyền, Bộ trưởng Tư pháp và chính quyền Mã Lai đã cứu xét những cái lời đề nghị của chính quyền Nam Dương, và họ vì duy trì một cái mối quan hệ tốt giữa hai quốc gia, đó là một trong những lý do quan trọng mà họ đã quyết định rút lại cái cáo trạng đối với cô City. Tôi thấy cái lời giải thích của ông Bộ trưởng Tư pháp thì nó cũng có một cái gì đó, nó mang cái tính chính trị hơn là luật pháp. Mà nếu như chúng ta nghĩ rằng Mã Lai là một cái xứ theo thông luật, có nghĩa là một quốc gia pháp trị, thì thông thường cái lý do chính trị thì nó không có nằm ở trong đó. Nhưng mà rõ ràng một cách thực tế, theo giới báo chí tiết lộ là Tổng thống Nam Dương, các vị bộ trưởng, các vị thứ trưởng, cứ mỗi một lần mà có một cái cuộc họp hay là hội kiến với bên đồng cấp ở bên Mã Lai thì họ đều đưa cái vấn đề này ra, và có lẽ là cái áp lực ngoại giao và chính trị tới một mức độ nào đó, chính quyền Mã Lai đã phải không có chịu nổi cái áp lực. Và nó cộng thêm rõ ràng nữa là họ không có đầy đủ bằng chứng để buộc tội một công dân người Nam Dương, và vì lý do đó thì vào giờ chót họ đã phải quyết định rút lại cái bản án truy tố để cho cô City được trở về Nam Dương.
Dạ thưa, như những gì luật sư vừa trình bày thì là nhờ sự can thiệp của chính phủ cũng như các quan chức ngoại giao của Indonesia mà cô Siti Aisyah được phóng thích. Thế nhưng mà bên phía Việt Nam thì ông Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng như ông Bộ trưởng Tư pháp Lê Thanh Long Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề này, nhưng kết quả thì không như bên phía đồng phạm của cô Đoàn Thị Hương là cô Siti, tức là cô Đoàn Thị Hương vẫn không được Malaysia trả tự do. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được thưa luật sư?
Dạ vâng, thì ngày thứ Năm 14 tháng 3, phía bên luật sư của cô Đoàn Thị Hương cũng đã yêu cầu công tố viên rút lại cáo trạng giống như là quyết định mà họ đã làm đối với cô Siti. Nhưng mà công tố viên Mã Lai đã từ chối làm việc đó mà cũng không cho biết lý do. Thì như chúng ta biết trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy được thông tin trên mạng nói rằng là ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã có tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Mã Lai cũng như là Bộ trưởng Tư pháp ở Việt Nam như chị Mai Hoa mới vừa trình bày. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà họ làm nó có vẻ như là một cách rất là chậm trễ, có nghĩa là họ chỉ làm sau khi họ nhìn thấy kết quả đối với cô Siti là Bộ Ngoại giao cũng như là từ cấp Tổng thống, Bộ trưởng và Thứ trưởng của bên Nam Dương họ đã làm, và đã làm từ lâu và làm một cách thường xuyên và tích cực, thì nó mới dẫn đến một cái kết quả là Bộ Tư pháp và Công tố Mã Lai đã quyết định rút lại cáo trạng đối với cô Siti. Còn bây giờ thì Việt Nam mới bắt đầu làm, mà nếu như mà Việt Nam chỉ mới lên tiếng mà bên Mã Lai người ta thả liền đó thì cái chuyện đó coi cũng không có được. Đối từ cái nhìn của người dân Mã Lai, thật ra tôi không ngạc nhiên là bên Mã Lai đã từ chối cái lời yêu cầu của Việt Nam rút lại cáo trạng đối với cô Đoàn Thị Hương. Nói như vậy không có nghĩa là mình binh vực cho cái quyết định đó, là tại vì mình thấy rõ ràng nó có một cái sự phân biệt đối xử, là tại vì cả hai bị cáo cùng bị truy tố đúng theo một tội trạng, cả hai đều có một cái lập luận biện hộ giống như nhau, có nghĩa là bị một số người dụ dỗ, một số người gốc Bắc Hàn dụ dỗ tham gia vào một cái trò chơi truyền hình thực tế. Thật ra trong cái trường hợp của hai cô thì nó không có gì khác biệt, nhưng mà chính quyền Mã Lai áp dụng một biện pháp đối với cô Siti, công dân của Nam Dương, là rút lại cáo trạng, và áp dụng một cái biện pháp khác đối với một người công dân Việt Nam là cô Đoàn Thị Hương, có nghĩa là vẫn tiếp tục truy tố cô cho tới cùng.
Dạ vâng, thế nhưng mà theo như là thông báo của bên họ thì là cô Đoàn Thị Hương vẫn còn một vụ án nữa vào tháng tới. Thì theo luật sư thì có được một cái lợi thế nào cho cô Đoàn Thị Hương không nếu như là chính phủ Việt Nam tiếp tục can thiệp thưa luật sư?
Không, thì từ trước tới giờ thì cô Đoàn Thị Hương cũng chỉ có một cái vụ án thôi, có nghĩa là cái vụ án cổ bị buộc tội giết người đối với là ông Kim Jong Nam, là ông anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Văn. Thì ngay cả cô Siti và cô Đoàn Thị Hương thì cả hai bên là từ trước tới giờ thì cũng chỉ có một cái cáo trạng, đó là một cái cáo trạng giết người. Trong cái trường hợp của cô Siti thì bên công tố viên của Mã Lai quyết định rút lại cáo trạng, có nghĩa là không truy tố cô nữa. Thì cái quyết định này cũng nên nói rõ thêm đó là hiện nay họ quyết định không truy tố cô Siti. Nhưng mà giả sử như trong tương lai, mình nói về mặt lý thuyết về luật hình sự, nếu như mà họ tìm thấy bằng chứng, những cái bằng chứng khác cho thấy là cô Siti biết là mình có tham gia vào một cái vụ âm mưu giết người, họ vẫn có quyền quay ngược trở lại để truy tố cô Siti. Đó là về mặt lý thuyết, về mặt thực tế thì tôi không nghĩ cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Đối với công dân của Việt Nam là Đoàn Thị Hương, thì nếu như một khi công tố đã chấp nhận lập luận biện hộ của cô Siti là cô chỉ tham gia vào một cái trò chơi truyền hình thực tế và không có ý định giết người, thì đúng ra họ cũng nên áp dụng cái nguyên tắc đó đối với cô Đoàn Thị Hương, là tại vì cả hai bị cáo đều đưa ra cùng một lập luận biện hộ cho cái sự vô tội của mình là không có ý định giết người mà chỉ bị gạt tham gia vào một cái trò chơi truyền hình thực tế. Thành ra cái vụ án của cô Đoàn Thị Hương nó chỉ có một vụ án và nó vẫn tiếp tục được diễn ra, và dự trù thì tòa sẽ yêu cầu cô ra tòa để khai báo vào ngày 1 tháng 4 sắp tới đây.
Dạ vâng, thưa nếu như mà bản án của vào ngày 1 tháng 4 sắp tới đây mà nó vẫn y như bản án thì theo luật sư nó sẽ ảnh hưởng gì bên phía chính, nó sẽ ảnh hưởng gì tới cái bộ mặt của chính phủ Việt Nam thưa luật sư?
Rõ ràng thì chúng ta thấy là đại diện của nhà nước Việt Nam đã không có làm việc một cách sốt sắng và hết mình cũng như một cách tích cực để bảo vệ cho công dân của mình Theo một số nguồn tin truyền thông thì vào tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng của Bắc Hàn có tới Việt Nam và đã có coi như là hầu như là ngỏ lời xin lỗi qua cái vụ ám sát Kim Jong Nam làm liên lụy đến một công dân Việt Nam. Thì đúng ra khi mà rõ ràng là có những cái chính khách của Bắc Hàn mà có những cái lời thú nhận như vậy, thì tôi nghĩ đáng lẽ ra nhà nước Việt Nam phải dùng cái đó để đặt áp lực với chính quyền Mã Lai và nói rằng đây là rõ ràng chúng tôi, giới chức cao cấp nhất của Bắc Hàn, thú nhận là cái việc này là chủ mưu là do Bắc Hàn, còn công dân Việt Nam chỉ là một cái con cờ, có nghĩa bị lợi dụng tham gia vào cái vụ án này thôi. Nhưng mà có lẽ là ở Việt Nam họ không có tích cực, họ không có làm gì hết. Rồi chỉ khi họ thấy là cô City được rút lại cáo trạng và được trả tự do. Và chúng ta nên nhớ nha, những cái áp lực ngoại giao của Nam Dương đã được làm từ lâu, nhưng mà làm một cách thầm lặng, không có ai, không có xuất hiện ở trên truyền thông báo chí. Chúng ta chỉ biết được cái việc đó sau khi cô City được thả. Và trên nguyên tắc áp lực ngoại giao nó là như vậy. Áp lực ngoại giao không phải là mình la làng lên trên báo chí rồi cái nước bên tự nhiên người ta phải nhũng nhặn, người ta làm theo cái ý mình, thì như vậy nó không còn là theo đúng cái nguyên tắc ngoại giao. Mà những cái hình thức mà mình đưa lên truyền thông báo chí thì mình lại càng làm cho cái quốc gia đối tác họ càng cương quyết không có thỏa mãn cái nhu cầu đó. Là tại vì nếu mà họ làm theo thì họ sẽ bị dân chúng của họ phê bình và chỉ trích, là nói rằng là mình, họ đã bị chịu áp lực, sẽ làm bị mất mặt của quốc gia chủ nhà. Thành ra là cái việc mấy ngày nay mà cơ quan truyền thông Việt Nam làm đó, thì tôi thấy đó, nó mang cái tính chữa cháy, mang cái tính vụng về biện bạch cho cái sự tắc trách của mình, với một mục đích chính là để giống như là giải thích cho người dân Việt Nam mà chúng tôi cũng có làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà thật ra là trước đây họ đã không có chịu làm một cách thường xuyên và tích cực, và cũng vì lý do đó công nhân Đoàn Thị Hương đã phải tiếp tục bị đối diện với cái cáo trạng này. Nếu như mà cô không có thành công trong vụ án này đó thì sẽ phải bị đối diện với một cái bản án rất là nghiêm trọng, có nghĩa là cái bản án tử hình.
Dạ thưa, cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra tại Hà Nội trong tháng vừa rồi giữa ông Donald Trump và người lãnh đạo cao nhất của Bắc Hàn là Kim Jong Un tại Việt Nam, thì đây là cơ hội tốt để Việt Nam có thể lặp lại vấn đề này. Và theo những gì truyền thông đưa tin thì thấy rằng là những cái người lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam rất là thân thiết với ông lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn. Thế nhưng mà truyền thông trong nước cũng đã không đá động gì tới số phận của cô Đoàn Thị Hương. Thì không biết luật sư nghĩ về vấn đề này như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thì như chúng ta đều biết là một trong bốn cái người mà tình báo có bằng chứng qua các máy quay phim ở tại phi trường cho thấy là một trong ít nhất là có một trong bốn cái người mà làm tình báo cho Bắc Hàn đã là người huấn luyện cho cô Đoàn Thị Hương, là một người đã từng làm cho tòa đại sứ Bắc Hàn ở Việt Nam trên 10 năm, nói tiếng Việt rất là rành, và là người đã đưa cô Đoàn Thị Hương sang Campuchia để mà tập dượt cái gọi là cái trò chơi bôi mặt, cái trò chơi truyền hình thực tế này, và cũng là người đã giới thiệu cô Đoàn Thị Hương đến cái người, một trong những người lãnh đạo trong cái nhóm người tình báo thi hành cái vụ ám sát này. Thì đúng ra đó là Việt Nam có đầy đủ lý do để phản đối rất là mạnh mẽ với ông Kim Chánh Vân khi ông có mặt ở Hà Nội tham dự cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều với Tổng thống Donald Trump. Phía bên Việt Nam có làm cái việc đó hay không thì chúng ta không biết, là tại vì ở Việt Nam không giống như những cái nơi như ở Mã Lai hay là tại Úc, là giới đại diện truyền thông có quyền đặt câu hỏi trực tiếp cho ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Nguyễn Xuân Phúc hay là cả ông Phạm Bình Minh, hỏi rằng là bây giờ có ông Kim Chánh Vân ở đây, mấy ông có đặt vấn đề với ông Kim Chánh Vân là nhân viên ngoại giao của Bắc Hàn phạm pháp, vi phạm luật pháp của Việt Nam, hoạt động tình báo rồi dụ dỗ công dân Việt Nam tham gia vào một vụ mưu sát và vụ giết người hay không. Thì chúng ta không có trong sống ở trong một cái thể chế mà có thể đặt một cái câu hỏi trực tiếp như vậy. Thật ra Việt Nam có làm cái việc đó hay không thì chúng ta hoàn toàn không biết được.
Nhưng mà trách nhiệm của người lãnh đạo thì dù truyền thông không đặt thì giờ họ cũng có trách nhiệm để trả lời cái câu hỏi đó với công chúng khi mà công chúng đã lên tiếng, thưa luật sư.
Vâng, thì chúng ta có thể nói về mặt lý thuyết là những người lãnh đạo có trách nhiệm, nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thì nếu như mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông không trả lời, ông Phạm Bình Minh không trả lời thì bây giờ đâu có ai để bé mà ông trả lời được. Chúng ta đâu có một cái quốc hội mà ở trong đó là có chính quyền và có đối lập, và bên các đảng đối lập đứng trước quốc hội để đặt câu hỏi cho các vị bộ trưởng, bắt buộc các vị bộ trưởng đó phải trả lời một cách công khai, là tại vì cái hệ thống của Việt Nam nó không có một cái trách nhiệm giải
tại sao
như thế này. Lý do nó là như thế này. Nếu như cả hai cô cùng ra tòa và cùng khai rằng là họ đều tham gia vào những cái mà họ gọi là trò chơi truyền hình thực tế, và họ đều cung cấp bằng chứng cho thấy rõ ràng cứ mỗi một lần như vậy họ được trả cho bao nhiêu tiền, và những cái người mà dụ dỗ họ tham gia vào những cái đó cũng là những cái người giống nhau, giống là những cái người đó, thì nếu mà các lời khai của hai người mà nó trùng hợp như vậy đó, thì tôi nghĩ là một cái xác suất rất là cao là bắt buộc tòa phải ghi nhận rằng hai cái cô này đã bị lừa gạt, chứ không phải là những cái người mà biết được là mình đang tham gia vào một cái vụ án mạng giết người. Còn bây giờ đó, bây giờ chỉ còn có một lời khai của cô Đoàn Thị Hương thôi, thì rõ ràng đó, nếu như mà chỉ có một cô Đoàn Thị Hương khai như vậy thì cái thế của cô nó sẽ không mạnh. Nếu như mà có hai người, hai bị cáo cùng khai tương tự như vậy và cùng đưa ra được tất cả những cái chứng cứ, ngày nào tháng nào họ đi đâu và họ gặp ai, họ tham gia vào những cái trò chơi chuyện thực tế như thế nào, khi mà họ khai như vậy chắc chắn ở đây thì có camera khắp mọi nơi, thì công tố viên hay là luật sư ở bên bị cáo họ sẽ thu thập được hết tất cả những cái bằng chứng để đưa ra trước tòa. Mà nếu mà cả hai bị cáo cùng trưng bày những cái bằng chứng tương tự thì cái xác suất nó rất là cao là bắt buộc là tòa phải coi rằng là hai cái người này không có tội. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô Đoàn Thị Hương thôi, thì tôi nghĩ cái lập luận biện hộ của cô yếu hơn so với trường hợp là nếu như cô City vẫn còn là bị cáo và vẫn có cơ hội đưa ra những cái bằng chứng tương tự như vậy.
Thưa, quy chiếu lại về luật pháp nước Úc cũng như chính phủ Úc, thì ngay từ đầu thì luật sư cũng nói rằng là Malaysia theo thông luật của Anh, bởi vì từng là một cái thuộc địa của Anh, tương tự như là nước Úc. Thế thì liệu nếu như công dân Úc vướng vào một vụ án như vụ án của cô Đoàn Thị Hương ở nước ngoài, thì chuyện gì xảy ra đối với họ? Và nếu như một vụ án tương tự như vậy xảy ra ở nước Úc, thì chính phủ Úc, luật pháp Úc hành xử như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thì nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề của nước Úc thì cách đây không lâu chúng ta cũng có một cái buổi nói chuyện liên quan đến một cái người tị nạn, chưa có phải là công dân Úc nữa, là một cái người xin tị nạn ở nước Úc và đã đi qua bên Thái Lan rồi bị bắt, và trong cái tiến trình là bị đưa về lại quốc gia cũ của anh, là cái nơi ở Bahrain đó, là cái anh cầu thủ bóng đá, anh Hakim. Thì ngay cả trong cái trường hợp anh Hakim, anh chỉ mới là một cái người làm đơn xin tị nạn tại Úc và cái đơn xin tị nạn của anh đã được chấp thuận. Anh chưa có phải là công dân Úc. Nhưng mà khi cái sự việc mà anh đi hưởng tuần trăng mật ở bên Thái Lan mà bị nhà nước Thái Lan bắt như vậy đó, ngay là tới thủ tướng Úc đã chính thức lên tiếng, Bộ Ngoại giao Úc đã làm việc liên tục, và người dân công dân ở nước Úc được quyền tự do, mà trong đó là có bình luận gia bóng đá mà trước đây là tuyển thủ của Soccer Rules, ông Greg Foster làm cho đài SBS, là bình luận viên của đài SBS. Ông dấy lên một cái chiến dịch, tất cả những cái người mà có địa vị trong xã hội ở tại Úc đều tham gia vào cái chiến dịch đó, đặt áp lực rất mạnh lên chính quyền. Và thủ tướng Scott Morrison đã hai lần viết thư cho thủ tướng của Thái Lan, rồi rốt cuộc bắt buộc Thái Lan cũng phải rút lại cái cáo trạng mà tính đưa anh Hakim đó, dẫn độ anh về lại Bahrain. Rốt cuộc cái áp lực ngoại giao đó đã làm cho công tố viên Thái Lan cũng phải rút lại cái cáo trạng đó để cho anh Hakim được trở về nước Úc. Và anh đã trở về nước Úc, và hình như cũng trong mấy ngày qua anh mới vừa trở thành công dân Úc, cách đây chỉ có vài ngày thôi. Thì như chúng ta thấy là đối với một xã hội pháp trị như ở tại Úc, ngay cả một người chưa có phải là công dân mà quyền lợi pháp lý của họ đã được bảo vệ khi mà họ đi ra nước ngoài mà bị vướng vào những khó khăn như vậy, không phải bởi những người dân Úc bình thường mà ngay cả đến những cái cấp bậc chính quyền cao nhất là thủ tướng của nước Úc. Thì nếu như mà cô Đoàn Thị Hương mà là công dân Úc thì tôi nghĩ ít ra là chắc chắn là cổ cũng sẽ được bảo vệ, nếu không nhiều hơn thì sẽ không có thua kém cô City, một công dân ở Nam Dương mà chúng ta thấy là nhà nước Nam Dương đã thành công trong nỗ lực ngoại giao để đưa cô trở về lại Nam Dương.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.